Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, cái buổi giảng sáng nay đó thì đáng lẽ là chúng ta đi về dự cái lễ mà cầu siêu ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, do giáo hội thành hội và bên an toàn giao thông của nhà nước đứng ra tổ chức, nhưng mà vì chưa có thông báo kịp cho nên một số các Phật tử ở xa có mặt sáng nay tại đây, vì vậy mà thầy không đi dự lễ bên kia mà tới đây để trao đổi với quý vị về một số các cái quan điểm của Phật giáo chúng ta về giáo dục. Thì cái việc thứ nhất là cái vấn đề giáo dục của Phật giáo mà nó liên hệ tới cái vấn đề an toàn giao thông. Quý vị biết là mỗi năm như vậy đó, là cái số tai nạn giao thông mà ở trên đất nước Việt Nam chúng ta đó, phải nói là lớn so với cái tất cả các nước đó. Thì cái số người mà chết vì tai nạn giao thông đó, là Việt Nam chúng ta là con số lớn. Cho nên chính phủ và giáo hội đó, có cái hợp tác với nhau để mà tổ chức cái lễ cầu siêu cho những người chết, và cũng nhằm cái mục tiêu là giáo dục cho những người sống. Ở trong đó đó là chủ yếu là con em của chúng ta, vì đa số người Phật tử chúng ta nó chiếm hết 70-80% dân số rồi, mà đa số đó là người Phật tử là thuộc về dân nghèo. Cho nên cái vấn đề giáo dục, nhất là về giáo dục giao thông, chúng ta rất là kém. Do đó đó mà nó gây ra tai nạn. Tại vì nước chúng ta nó một cái khoảng thời gian dài bị chiến tranh, rồi lúc bây giờ độc lập được thì chúng ta lo phát triển kinh tế, dành hết thì giờ lo cho cái vấn đề kinh tế, lo cho cuộc sống, mà đôi khi đó cha mẹ không quan tâm tới con cái của mình. Thế nên không quan tâm vì lo đi kiếm cơm, kiếm gạo để nuôi nó thôi, mà không lo cái vấn đề chăm sóc về tinh thần và dạy dỗ nó về cuộc sống đúng theo đạo Phật chúng ta. Cho nên từ đó mà nó lớn lên, một phần lớn thì không đi học được bình thường như những cái đứa trẻ khác. Chứ nếu mà đi học bình thường có nghĩa là lớn lên độ 3 tuổi thì người ta bắt đầu đi mẫu giáo, rồi 6 tuổi thì người ta vào tiểu học. Thì có đi mẫu giáo, có đi tiểu học thì mấy cô giáo mới hướng dẫn cho nó về cái vấn đề giao thông, vấn đề mà gia đình, vấn đề đạo đức nó có. Còn cái này là những đứa trẻ này nữa là không được giáo dục đúng như vậy. Cho nên khi mà lớn lên rồi thì chính nó cũng phải lo đi kiếm sống. Tại vì chính cái lo đi kiếm sống này đó, mà nó quên đi cả cái mạng sống của nó. Thậm chí nó có những cái người đi ra ngoài đường thầy thấy là bây giờ đó tới đèn đỏ rồi, nhưng mà mấy cái cô cậu thanh niên đó cứ băng đại. Thành ra thầy nhìn thầy thấy, thầy nói nếu mà cái trường hợp này á, những người đi xe ô tô mà không nhường một chút á, thì cái này gây tai nạn liền tức. Tại vì mình là đèn xanh, bên kia là đèn đỏ. Nhưng mà đèn đỏ đó Honda vẫn chạy. Ở đây tất cả các Phật tử chúng ta đó, thì chắc chắn là đều biết cái chuyện này. Nhưng mà khi mình biết như vậy đó, thì mình về, mình phải dạy con cháu mình và nhắc nhở nó luôn, để trong đầu nó có một cái ấn tượng là tôn trọng luật pháp. Tức là luật giao thông này phải tôn trọng cái này trước đó. Thì mình thấy rồi cái này nguy hiểm rồi, thì bây giờ về đó là con cháu mình ở trong nhà mình nhớ mình nhắc nhở nó trước. Thế nên tuyệt đối là không nên vượt đèn đỏ, cái này rất nguy hiểm. Tại vì bên kia người ta đi đúng luật, đèn xanh người ta chạy, còn mình đèn đỏ mình băng qua nữa, thì cái trường hợp này, tại vì nếu mà họ nhường mình thì mình sống, nhưng mà họ không nhường mình thì mình chết nữa. Bây giờ một số mấy cô mấy cậu thì nghĩ rằng bây giờ đó mình ẩu như vậy người ta sẽ nhường mình, nhưng bây giờ đó mình ẩu mà người ta không nhường mình cũng chết, hay là mình ẩu nhưng mà mình gặp cái người đó bên kia đó họ lại ẩu nữa, thì sao sống, thì chắc cái này chết. Cho nên đó, có lần đi trên đường mà thầy thấy hai chiếc Honda đụng với nhau một cái đó, thì cả hai đó là đều chết. Thế nên có lần thầy đi ra ngoài đường thầy thấy một chiếc Honda mà chạy ẩu băng ngàn bị chiếc xe tải nó cán cái bể cái đầu chết luôn, nằm ở tại trên đường. Thế nên mỗi lần mà ra đường nhìn thấy như vậy đó, về thầy gặp mấy cô mấy cậu mà tới thăm thầy, thầy nhắc cái này về dạy trở lại những người thân của mình, nhắc nhở những người thân của mình cần phải bình tĩnh để mà tránh cái tai nạn, trước nhất là cho mình và mình gây cho người khác. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên quan tâm cái này. Ngày nay là ngày an toàn giao thông của cả thế giới phát động, thì tất cả các Phật tử chúng ta biết mình là số đông, cho nên về cứ nhắc nhở con cháu mình cố gắng tôn trọng luật pháp. Mình có thể nhường người khác một chút thì cũng có nghĩa là mình cứu người rồi, tại vì nó ẩu, đáng lẽ mình cán nó được, nhưng mà vì mình nhường nó, mình cứu nó, mình là người Phật tử cho nên để nó sống được. Còn đương nhiên con em mình là tuyệt đối là không cho cái vấn đề này, không cho cái vấn đề mà vượt ẩu như thế này, rất là nguy hiểm. Tại vì thầy biết thì đa số đó là những người đi làm, thế nên họ mệt mỏi, họ thức dậy trễ, cho nên bây giờ họ cố gắng họ chạy tới sở làm cho đúng giờ. Tại vì cố gắng này đó mà sanh ra vượt. Cho nên riêng về thầy đó, là luôn luôn thầy cứ nhắc nhở cái ông lái xe cho thầy nữa, kệ mình nhường nó đi, tại vì nó vượt ẩu nhưng mình nhường nó đi, thì như vậy đó nó an toàn cả hai. Đây là cái trên bước đường tu hành đó, thì thầy mong tất cả các Phật tử chúng ta đó cứ nhắc nhở người thân của mình, con cháu của mình trong gia đình nên nhường một chút để bớt đi cái vấn đề tai nạn giao thông, bớt đi cái gánh nặng cho xã hội. Tại vì khi mà nó bị như vậy rồi nữa, đưa vô trong bệnh viện thì đa số đều hối hận hết. Nhưng mà hối hận cái này đã rồi rồi, nếu mà không chết thì lại cũng bị tàn phế, thì cuộc đời mình nó coi như hỏng. Đây là một cái việc quan trọng, là cái vấn đề giáo dục, cầu nguyện, hai cái này chúng ta kết hợp ra làm. Bữa nay thì cái trường hợp này giáo hội chúng ta đứng ra tổ chức cái lễ cầu siêu này. Cầu siêu này là nhắm tới chỗ nào? Tức là những người chết này. Cho nên những người đã chết rồi mà chết như vậy đó, thì ở trong Kinh Dược Sư Đức Phật gọi là chín cái thứ hoạnh tử. Cho nên tai nạn là một ở trong cái hoạnh tử, tức là chưa đáng chết mà phải qua đời. Đây là cái việc quan trọng nhất, tức là chưa đáng chết mà phải qua đời. Cho nên họ chết như vậy đó, họ không siêu thoát được. Tức là chết như vậy đó là họ vẫn tồn tại ở trong cái thế giới này, nhưng mà mình không thấy, không biết họ thôi. Cho nên chết vì tai nạn thì cái trường hợp đó họ tồn tại rất lâu. Thầy nhớ lại ở bên chùa Uy Nghiêm ấy, khi mà thầy về các cái chùa đó đó, thì lúc bây giờ đó có một cái người đi chiếc Vích Ba tới cái đầu cầu kế bên chùa mình ấy, thì bị cái tụi ăn cướp đó, nó giết cái anh này chết đi, nó thả xuống cái đầu cầu này, nó cướp cái chiếc xe. Đương nhiên cái anh này không siêu thoát được. Anh này ức quá, chết chết chưa đáng chết nhưng phải chết, cho nên anh ức quá anh này đó, anh không siêu thoát được mà anh ở ngay chỗ cái đầu cầu này. Ở ngay chỗ đầu cầu này cứ hai tối đó, ai đi ngang đó thì thấy anh đi qua đi lại trên đầu cầu. Rồi cái trường hợp đó mình đi xe ngang đó, có người đi xe ngang đó thì thấy có cái bóng người chạy ngang đó, thành như vậy đó là họ giật mình, họ phải thắng gấp trở lại, họ thấy sao lại có cái người chạy ngang đây, đây là người chết, cái người đã chết rồi nhưng mà ở chỗ này nữa. Rồi lúc bây giờ nó một số những cái người mà mê tín nữa, thầy nói cái anh này chết quan như vậy không đi đầu thai được, cho nên tới đó mà sắp hàng để xin số đề, phải không? Rồi thầy thấy sao bữa nay người ta đứng đằng trước cái chuỗi nghiêm mình mà một hàng dài như vậy, nó cả mấy chục thước như vậy, chờ sắp hàng tới đây để xin. Thầy hỏi bữa nay là mấy ông mấy bà đi tới đây cúng cái gì? Nói con tới đây để xin số đề thầy. Cái ông này ông linh lắm á. Thành ra thầy thấy như vậy đó, thầy mới nghĩ cái người này đã chết rồi mà oan ức quá cho nên không đi đầu thai được. Cho nên mỗi lần thầy tụng kinh á thì thầy cầu nguyện cho cái anh này. Mỗi lần thầy ra chỗ đầu cầu này đó thì thầy cũng tụng kinh và thầy cầu nguyện cho anh này. Thì thầy nghĩ đó, cái anh này đó nghe được tiếng kinh mà giải được cái quan nghiệp của họ, cho nên cái anh này đi đầu thai mất. Rồi sau này đó thầy gặp mấy người tới đó, thầy hỏi họ, hỏi sao bây giờ không thấy quý vị tới đây để xin số đề nữa, nói bây giờ hết linh rồi thầy. Thầy nói thôi vậy tốt rồi, hết linh là tốt rồi. Chứ bây giờ anh linh ở đây đó thì anh lại chứ hãy thấy người nào tới đó mà hợp với anh đó, thì trường hợp anh án nhãn cho mình thấy lệch đi. Cho nên đằng trước chùa Quy Nghiêm mình ở cái khoảng thời gian đó nó rất nhiều cái tai nạn. Thành số Phật tử mà ở đây kỳ cựu ở bên chùa Quy Nghiêm biết cái chuyện không? Thế nên những cái xe có thể là đụng với nhau một cách dễ dàng lắm, ngay chỗ dốc đầu cầu mình. Bây giờ hết rồi. Hết rồi có nghĩa là cái anh này siêu thoát rồi. Cho nên cái lễ mà cầu nguyện bữa nay của giáo hội mình làm đó, thì buổi sáng nay đó thì làm lễ hành chánh, tức là có chánh quyền và có chư tôn giáo phẩm tới tham dự. Sau cái lễ hành chánh đó là mới tới cái lễ của tôn giáo. Lễ tôn giáo đó là cũng tụng kinh, rồi nó cũng cầu nguyện, rồi nó cũng cúng cho những người này, cúng cho những người chết này nữa. Kêu họ về đây để cúng cho họ ăn xong rồi nữa, để mà họ được siêu thoát. Cho nên ngày nay là ở tại chùa Vĩnh Nghiêm đó là người ta cúng bắt đầu từ 8 giờ sáng này nữa, mà cho tới 10 giờ đêm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta, nếu mà ai có thì giờ, và nhất là những người mà mình có người thân á mà đã chết trong tai nạn á, thì sau khi nghe giảng ở đây xong, tụng kinh cầu an ở đây xong rồi nữa, thì buổi chiều mình về có thể ghé qua Vĩnh Nghiêm để mình khấn, mình kêu tất cả những người thân của mình á mà tử nạn á, họ đi về đây để họ nghe kinh, họ nhận cái phẩm vật cúng dường xong rồi đó họ mới siêu thoát đi. Thì như vậy đó thì nó nhẹ ở cho gia đình chúng ta và nó nhẹ cho xã hội. Chứ trong gia đình chúng ta nếu mà có một người chết về tai nạn đó thì những người còn sống này rất là nguy hiểm. Tại giữa họ với mình cái người chết này nó cùng một huyết thống, cùng một huyết thống, cùng một tâm thức, cho nên dễ hợp với họ lắm. Mà người ta gọi là hợp thì nó đem đi, phải không? Cái này ta rất sợ. Tại hai người này hợp với nhau thì nó rủ đi. Cho nên có những cái người mà trước khi họ chết họ nằm mơ họ thấy những người chết kêu họ đi. Có người tới thưa với thầy vậy đó, kêu họ đi, thì cái trường hợp đó nó họ không đi. Kêu họ đi nhưng mà họ không đi, họ lại nhớ trở lại nó là thôi không đi, ở nhà để đi nghe giảng. Thì như vậy họ sống rồi họ tới họ thưa thầy đó. Họ tới họ thưa thầy, họ nói hồi tối đó con nằm mơ con thấy người nhà tới kêu con đi mà cái người này chết rồi. Thầy mới nói là mai là anh không đi, Mà anh nói anh về đây anh nghe giảng đó anh còn. Chứ nếu mà anh đi đó, cái người này chết về tai nạn giao thông nữa, mà bây giờ về kêu anh đó, mà anh ừ anh bằng lòng đó, anh ra đó, thì cũng coi chừng mình chết về tai nạn giao thông. Thầy nó rủ đi, nó rước đi phải không, nó tạo điều kiện để cho mình đi đó, này rất nguy hiểm. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà nếu ai nằm mơ mà thấy những người chết mà về tai nạn mà về kêu mình đó, thì này nhớ là thầy dặn là từ chối đừng có đi phải không, đừng đi theo họ. Và trong lúc đó nếu mà mình nhớ nữa thì mình đọc thủ hộ thần chú hay là mình niệm Phật. Thành ra mình niệm Phật hoặc là đọc thủ hộ thần chú nữa, thì lúc bây giờ nữa cái người này nó tự biến mất đi, cái người này biến mất. Có thể họ nghe tiếng niệm Phật mà họ giải được quan nghiệp, họ nghe tiếng thần chú nhưng mà họ tránh xa đi. Tại vì cái trường hợp cái người mà tụng thủ hộ thần chú đó, thì cái trường hợp đó cái tà ma ngoại đạo này nó tránh mình. Cho nên khi nào đó các vị đó mà cảm thấy bất an trong lòng đó thì nhiếp tâm trở lại niệm Phật hoặc tụng chú, thì tất cả những cái này nó coi như nó biến mất, thì cái tâm mình bình tĩnh trở lại, mình sáng suốt trở lại, thì mình có thể vượt qua tất cả các cái tai nạn này. Thầy mong tất cả các vị đó cố gắng mà giữ trước nhất cho mình, và sau đó mình giữ cho tất cả những người khác họ giao thông họ được an toàn. Cái duyên thứ hai ở đây nữa đó, là bữa nay đó là quý Phật tử có nhìn thấy cái tượng gỗ đằng sau lưng thầy đây. Thế nên cái tượng gỗ này đó là có một Phật tử mà tới xin thầy đó để cúng dường cho học viện. Mà thầy nói bây giờ đó học viện chưa xây xong và thiện đường chưa có, cho nên là thầy không có nhận. Nhưng mà cái Phật tử này đó mới nói thôi bây giờ thầy con đã phát nguyện rồi, thôi hòa thượng cứ nhận cho con đi, rồi mai mốt xây dựng thiện đường rồi để lên, phải không? Cái tượng ngồi sau lưng thầy này, thì cái tượng này nếu vì thấy là Đức Phật cầm cái bông sen, phải không? À, Đức Phật cầm bông sen này, cái này là người ta tạc theo ở bên Thiền Tông. Cho nên trong bài sám Pháp Hoa mà quý vị đọc có nhớ câu là niêm hoa vi tiếu tuyệt vời phải không? Thần quang đoạn tí rạng ngời Thiền Tông, huệ năng thừa tự mai lâm, giác hoàng điều ngự lại tầm phù vân. Đó, mấy cái câu này nữa là thầy nói về Thiền Tông. Tức là cái tu theo kinh Pháp Hoa của mình á, nhưng mà nó gắn liền với Thiền Tông trong chỗ này. Thế nên niêm hoa vi tiếu là cái tượng này. Cái câu chuyện á, nó như thế này. Ở trong kinh Bi Hoa chứ không phải kinh Pháp Hoa. Trong kinh Bi Hoa nữa, thì khi mà Đức Phật thuyết pháp ở trên núi Linh Thú, cho nên kinh Bi Hoa mà thuyết ở trên núi Linh Thú á, thì nó ẩn một cái nghĩa rất sâu. Cho nên kinh Bi Hoa mà thuyết ở trên Linh Thú là nó ẩn cái nghĩa sâu, chứ không phải là Đức Phật Thích Ca mà thuyết pháp ở trên cái núi Linh Thú ở bên Ấn Độ, phải không? Thành ra chúng ta hiểu cái nghĩa đó, Đức Phật mà thuyết kinh Bi Hoa ở trên núi Linh Thú á, thì cái trường hợp này nó không phải. Cho nên kinh Bi Hoa mà thuyết ở trên núi Linh Thú này nữa, thì cái chỗ Linh Thú Sơn này, Ngài Trí Giả Đại Sư mới giải thích cho chúng ta biết, linh là chân linh của chúng ta. Cái linh là cái chân linh của chúng ta. Thú là cái vọng thức của chúng ta. Sơn là cái thân tứ đại ngũ uẩn thành. Cho nên Ngài Trần Nhân Tông đó gọi là bốn núi. Bốn núi ở đây chúng ta biết gì? Tức là sanh già bệnh chết, tức là chỉ cho thân này cũng thế. Tại vì ta có cái thân này nữa, ta bị đè nặng bởi bốn cái việc mà ta tiêu biểu đó như là núi. Sanh tức là trong cuộc sống này nữa, luôn luôn là ta bị khổ. Thế là tất cả các Phật tử nghiệm này xem. Thế nên trong cuộc sống này nữa, cái người nghèo khổ đã đành, nhưng mà người giàu cũng khổ, đôi khi người giàu lại khổ hơn, phải không? Cái người thứ dân thảo dân thì khổ, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà đôi khi cái người quyền thế khổ hơn. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy, hãy có thân thì có khổ. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta đây là một cái khổ lớn của con người. Ngài Trần Nhân Tông coi như đây là một cái núi mà nó đè chúng ta đi. Bây giờ ở trên bước đường tu làm sao chúng ta thoát ra cái này? Cho nên ở trên bước đường tu của Phật giáo chúng ta, cái việc đầu tiên làm sao mà chúng ta thoát ra khỏi cái cuộc sống hiện tại này. Chúng ta không bị khổ vì cuộc sống này nữa. Cái này là trên bước đường tu của Đạo Phật, cốt lõi của Đạo Phật, dầu pháp môn nào đi nữa cũng vậy. Tức là thoát khổ. Thoát khổ là gì? Thoát khổ của cuộc sống này. Cho nên giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ, quyền thế cũng khổ, mà thảo dân cũng khổ, ai cũng khổ hết. Bây giờ Đức Phật nói là, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là thực là không có khổ, nhưng mà vì vô minh vọng kiến ngăn che nên sanh ra các tánh ham muốn khác nhau, tạo vô số các cái nghiệp chướng, do đó lúc bây giờ nó khổ. Khi mà tụng Kinh Pháp Hoa, thầy tụng tới câu này nữa là thầy liền nghĩ tới ngay một cái, thực ra không khổ, nhưng mà vì vọng cho nên khổ. Chân không khổ, chân linh không khổ, vọng thức mới khổ. Tức là mình nghĩ cách này nghĩ cách kia do cái ham muốn của mình mà khổ, phải không? Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói mình cắt bỏ cái ham muốn rồi nữa thì mình không khổ. Thế nên các vị nghĩ xem, đầu tiên là gì? Cái khổ nhất của con người là gì? Ham muốn những cái không thực tế. Thành cái ham muốn không thực tế này đó là cái nguyên dẫn tới khổ này. Ham muốn không thực tế thì cái này có được không? Tức là ham muốn mà không được cho nên khổ, phải không? Thành ra tất cả các vị ở trên đời này đến ai cũng phải vì cái ham muốn mà không được cho nên cái này khổ. Cho nên mình tu, mình theo Phật rồi nữa thì mình sáng suốt một chút. Thì bây giờ mình ham muốn những cái mà có thể được, chứ đừng ham muốn những cái mà không được, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhé. Tức là ham muốn những cái không thể được thì cái này khổ thôi. Nên Đức Phật nói ham muốn mà không được thì cái này là cái khổ đầu tiên của con người. Cho nên cái người theo Phật đầu tiên thì người ta cắt bỏ những cái ham muốn mà không thể được. Nhưng mà cái ham muốn được thì quý vị có nên ham muốn không? Tức là ham muốn mà được thì cái này cũng không cần ham muốn đối với thầy vậy. Tại vì nói ham muốn có nghĩa là ham những cái không được mới ham chứ. Còn cái gì mà được rồi thì cái trường hợp này còn ham gì nữa, phải không? Tại vì được rồi thì cái trường hợp này dù không ham mà cũng được, phải không? Cho nên bây giờ quý vị ngồi đây, mình ngồi đây để mình nghe Pháp. Trưa nay đó là chắc chắn mình có phần ăn, phải không? Có ham muốn thì cũng có phần ăn, mà bây giờ không ham muốn cũng có phần ăn. Thế ham muốn chi? Tức là ham muốn những cái mà được rồi thì đâu cần ham muốn nữa. Mà Đức Phật dạy mình cái gì của mình thì không cần ham muốn, nó vẫn là của mình. Còn cái gì không phải là của mình, mình càng ham muốn nó là càng tránh xa mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên nó càng ham muốn bao nhiêu nữa thì những cái này nó tránh xa mình. Mà bây giờ mình không ham muốn nữa, cái này của mình nó vẫn là mình thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu theo Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta thấy vậy. Cho nên cắt bỏ ham muốn đi. Cắt bỏ ham muốn thì chúng ta lại sống cái thực tế này, cái tự nhiên này. Thế này cái gì trong tầm tay chúng ta? Cho nên trưa nay chúng ta có cái gì thì ta ăn cái đó. Thì tất cả các thầy tỳ kheo đệ tử của Đức Phật đó, họ được giải thoát ở chỗ đó. Thế nên có cơm thì ăn cơm, có bánh thì ăn bánh, mà không có thậm chí đó họ uống nước, họ ngồi thiền để họ không cảm thấy đói. Cho nên ở trong Phật giáo đó là Đức Phật dạy người ta nó chỉ có hai cái điều quan trọng nhất của người tu này đó là thiền thực và pháp thực. Tức là pháp thực là mình nghe pháp, mình tập trung, mình suy nghĩ, mình sung sướng ở trong cái hiểu biết của mình đó, thì cái trường hợp này đó quên đói. Đây là thức ăn của tinh thần mà quan trọng nhất của chúng ta. Cái thứ hai là thiền thực, tức là tâm chúng ta tập trung trở lại, tập trung lại được một chỗ. Rồi lúc bây giờ ta không bị cảnh vật trong chung quanh chi phối nữa, cho nên chúng ta cũng quên cái đói này. Cho nên trong đời tu của thầy đó, thầy cảm nhận sâu sắc nhất là về cái điểm là thiền thực và pháp thực. Cho nên về pháp thực đó, là trong cái thời gian mà thầy làm luận văn tốt nghiệp ở bên Nhật, cho nên đọc sách nhưng mà quên ăn, phải không? Cái thời gian học của mình ngắn mà công việc mình nhiều quá, cho nên say mê trong cái công việc mà quên mất ăn đi. Cho nên suốt ngày từ sáng tới tối không ăn gì hết, nhưng mà không cảm thấy đói. Cho nên say mê trong cái học cũng không thấy đói, đọc sách không thấy đói, nghe pháp không thấy đói. Cái người như vậy là người có căn lành, tức là thức ăn tinh thần ta đầy đủ. Nên cái trường hợp đó, Đức Phật nói là sống cả đời mình mà không nghe pháp thì cũng bằng không. Còn chỉ sống một ngày hay một giờ mà nghe pháp rồi đó thì chết cũng được. Cái trường hợp này nữa, cho nên cái món ăn tinh thần ta bảo cái này quan trọng nhất, cho nên ta không cần vật chất. Cái thứ hai là thiền thực. Thiền thực đó, tức là ngồi yên, nhập định, không nghĩ tới thức ăn, phải không? Chúng ta quên đói, đây là cái chuyện bình thường. Còn nếu mà chúng ta đó, nghĩ tới món ăn đó, thì thiệt ra đó, thân chúng ta chưa đói, cơ thể chúng ta chưa cần, nhưng mà cái thức chúng ta đó, nó muốn ăn, nó đòi chúng ta trước rồi. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật bảo chúng ta tập trung lại, tập trung tư tưởng lại, mà suy nghiệm một cái chuyện gì quan trọng nhất ở đây. Cái này là gì? Hai chữ sanh tử. Tức là suy nghiệm về vấn đề sanh tử này nè. Ta này kiếp sống ngắn ngủi của con người, chúng ta sanh trên cuộc đời này rồi sống được mấy năm đây đó, rồi chúng ta về đâu? Thành chúng ta sợ chứ. Tại trong tứ sanh lục đạo, con đường đi này rất sợ. Tại ta nhìn ta thấy tất cả các loài ở trong sáu đường sanh tử, mà ngồi quán tưởng như vậy đó, chúng ta thấy chúng ta rất là sợ. Nếu ta lọt vô đó thì sao? Thành ra như bây giờ đó, đi ngoài đường mà thầy thấy người ta lấy hông đa rồi người ta chở mấy cái con gà, con vịt mà người ta treo ở trên cái đầu xe, quý vị thấy sợ quá, phải không? Thấy như vậy mình cảm nghĩ, nếu mà mình là con gà hay con vịt này đó, khổ quá, phải không? Sợ, sợ sanh vào trong các loài đó. Tất cả các loài nữa. Cho nên chỉ có loài người chúng ta đây đó là tương đối an lành hơn tất cả các loài ở trong trong tứ sanh lục đạo. Cho nên Đức Phật nói là con người rất là quý, cho nên ráng giữ cái mạng con người này, và ở trong cái tái sanh lại đời sau đó, làm sao chúng ta không hơn nữa được đó, thì cũng phải giữ được cái con người này. Cho nên suy nghĩ về cái này nhiều nhất, tức là suy nghĩ về vấn đề làm sao mà cái khi mất thân người này rồi, chắc chắn thân này sẽ mất, nhưng mà tạo cái thân sau này nó cũng được như thế này hoặc là tốt hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu chúng ta, ta nên suy nghĩ như thế, rồi chúng ta làm những cái điều cần thiết để mà chúng ta đạt cái mục tiêu này. Đây là cái việc quan trọng nhất ở trong cuộc sống, chứ không phải là kiếm tiền, kiếm của, địa vị, tất cả những này không cần thiết, cái này rất nguy hiểm. Ta nên đọa xuống cái là không biết bao giờ trở lên nữa. Cho nên cái trường hợp đó, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng nói là cái ông Tào Tháo á, ở cái đời nhà Hán, đời Tam Quốc, nhưng mà ông chết rồi đó, ông làm heo mấy trăm kiếp rồi đó, tới cái kiếp cuối cùng của ông đây nè, qua tới đời Dân Quốc nè, mà tự nhiên đó, người ta bắt ta mổ con heo, phải không? Mà người ta thấy ở trên cái đầu con heo đó hiện hai chữ Tào Tháo. Thành Hòa Thượng nói thầy, đây ông Tào Tháo tái sanh là làm heo nữa, mổ ở trong những cái kiếp luân hồi, cái này sợ lắm. Từng quyền quy, từng thế lực, từng giết người bao nhiêu, nhưng mà rồi cái quan gia nghiệp chướng này nữa, nó kéo đi đào thai trong bao nhiêu kiếp như thế này, quý vị sẽ sợ. Cho nên thầy nói nữa, suy nghĩ về cuộc sống con người thì làm sao nữa, nếu ta chưa được làm Phật, ta chưa được làm Thánh, ta chưa được làm A-la-hán này, thì ít nhất ta tái sanh chúng ta cũng được làm người. Ta làm người như thế này để ta tiếp tục ta tu lên. Cái suy nghĩ của thầy là thầy suy nghĩ vậy. Nhưng mà làm con người thì sao? Thế nên Đức Phật nói làm con người, nhưng mà làm con người gặp Phật Pháp. Chứ làm được con người nhưng mà không được gặp Phật Pháp, rồi đó người ta sẽ dẫn mình đi làm những chuyện sai trái, tới cuối cùng mình cũng đọa mất kiếp người đi. Cho nên nó sanh ra được làm người, nhưng mà phải làm sao được gặp Phật Pháp. Cho nên thầy nói tất cả các Phật tử chúng ta đây nữa, là những người rất may mắn nữa. Làm người nhưng mà được gặp Phật Pháp nữa. Nếu mà 50-60 năm về trước đó, mà quý vị sanh ra trên mảnh đất này nữa, là chắc chắn Phật học đường không có, phải không? Thuyết Pháp cũng không có đâu. Ta nhớ dầu muốn nghe cũng không được, muốn tu cũng không ai dạy mình nữa. Tại vì 60 năm về trước thầy đi xuất gia, thầy tu nữa, mà thầy đi từ chỗ này sang chỗ khác đi tìm thầy học đạo nó không có đâu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nó được sanh làm người mà được gặp Phật Pháp á, thì cái điều này quan trọng. Cho nên được gặp Phật Pháp này có nghĩa là được gặp thầy khai ngộ cho mình. Cho nên trên bước đường tu nữa, cho nên chùa bao giờ cũng có, đâu cũng có. Nhưng mà mình tới cái chùa đó mình cảm thấy an lạc, mình gặp một cái vị thầy đó mà khai ngộ được cho mình thấy an lạc. Cái này rất khó. Ta đã tìm thầy mà khai ngộ được cho mình thì đây là điểm rất khó. Để mình an lạc được, rồi tới cái cuối cùng là gì? Tu cho có kết quả. Cho nên tới giờ này ngồi đây mà nói chuyện với quý vị đó, thầy thấy thầy được may mắn không? Sanh ra trong cái thời kỳ chiến tranh khó khăn vô cùng, nhưng mà lại may mắn được gặp thầy hiền bạn tốt. Rồi đi ra nước ngoài học thì lại cũng được gặp các cái bậc cao tăng. Đây là trên bước đường tu đó. Rồi khi mà tu hành chọn được một cái pháp môn mà mình thực hành, nó có kết quả. Cho nên bốn cái này là bốn cái điều mà căn bản của ta. Nên tất cả các Phật tử nên suy nghĩ cái này. Phải làm sao sanh lại làm người mà được gặp thầy hiền bạn tốt và được tu cho có kết quả này. Đấy, ba cái điều mà ta suy nghĩ và ta thực hành cho được. Bây giờ muốn sanh lại làm người thì sao? Tức là tạo cái nhân làm người thì sanh làm người, tạo cái nhân làm Phật thì sanh làm Phật, mà tạo cái nhân thành quỷ thì sanh làm quỷ, phải không? Tại làm cái gì tạo cái gì thì làm cái đó. Thành ra cái trường hợp ông Tào Tháo tạo cái nhân làm heo thì phải làm heo thôi, để cho người ta mổ, phải không? Tại vì trong cuộc đời ông cứ mổ người ta, phải không? Cho nên bây giờ ông chết rồi, bao nhiêu kiếp ông phải chịu làm súc vật cho người ta mổ lại chứ. Cho nên tuyệt đối nha quý vị, đừng bao giờ sát sanh, tránh cái này nhất đi. Thành ra là Phật tử ta chưa ăn chay trường được á, thì chúng ta nên ăn thực phẩm mà nó có sẵn thành Đức Phật cho chúng ta, tức là nó thành thực phẩm rồi chúng ta ăn. Thì cái trường hợp này chúng ta không tội, tại vì con vật này nó đã chết rồi, ta ăn không tội. Nhưng mà ta trực tiếp thì ta có tội. Nên Đức Phật nó ba cái điều nên tránh đi, để khỏi bị cái quan nghiệp này. Tức là tự tay mình giết, phải không? Hoặc là biểu người khác giết. Đây, những cái người mà giàu có đó, đôi khi giết sợ tội cho nên biểu người làm của mình họ giết giùm, phải không? Hoặc là đi ra chợ đó muốn ăn con cá nhưng mà không dám giết, cho nên nó biểu cái người đó nó họ giết đi, họ làm sẵn đi, xách về nhà ăn, phải không? Đây có Phật tử nào phạm tội này không? Mình không giết nhưng biểu người ta làm. Cho nên cái thứ ba nên là cái chết của nó có dính líu tới mình, cái này nhẹ hơn. Nó dính líu tới mình á, ở bên Nam Tông đó là họ được quyền ăn thịt, bên Nam Tông được quyền ăn. Nhưng mà không được định trước. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật nói là nếu mà người ta tới, người ta mời thầy tới, thầy ăn cơm mà thầy nhận lời đó, thì người ta tới nhà, ta ở nhà người ta sẽ giết súc vật, người ta chuẩn bị thức ăn đó, mà thầy tới thầy ăn đó, thầy chịu cái tội này luôn. Cho nên quý vị tránh ba tội. Hoặc mình giết, hoặc mình bảo người khác giết, hoặc mình thấy người khác giết mà mình tùy hỷ, mình vui theo. Đó. Cho nên trong cái bài sám hối hồng danh quý vị nhớ cái đó, phải không? Tức là hoặc mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm sanh lòng hoan hỷ. Tất cả các tội hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nơi chốn biên địa, nghèo khổ, đọa đài này. Tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối này. Tất cả những cái gì lỗi lầm ta trong quá khứ, chúng ta sám hối hết rồi, từ đây về sau ta không làm chuyện này nữa. Đây là không tạo cái nhân ác để chúng ta không sanh vào trong ba đường ác nữa. Để đời đời kiếp kiếp chúng ta không sanh vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa, phải không? Ta không sanh vô chỗ này. Mà đời đời kiếp kiếp chúng ta qua lại chốn nhân thiên, như phước nhiều lên trời nghỉ ngơi, hết phước là xuống làm người. Mà người đó là gì? Tức là làm người đó là người hiền lành, người giàu có, người thông minh, người đạo đức, phải không? Cái này là bảo đảm để tu này. Cho nên nó làm sao mà sanh lại làm người, thấp nhất ta là người, còn không thì lên trời hoặc là về Phật. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, tức là cố gắng giữ cái này. Mà giữ cái điều này nữa là thứ nhất là Đức Phật bảo chúng ta đừng bao giờ mà sát hại. Cái nghiệp sát này sẽ dẫn chúng ta đi vào trong ba đường ác, để cho tất cả các loài khác nó hại lại chúng ta để trả cái quả này. Cái thứ hai là gì? Đức Phật dạy chúng ta là không phạm cái gian tham trộm cắp này. Tại vì chính cái gian tham trộm cắp này đó, sau này tội ta có được sanh làm người thì sao? Thấy tội nặng nhất thì Đức Phật bảo là sanh làm trâu bò để kéo cài trả nợ. Nhẹ hơn chút nữa là sanh làm người, nhưng mà làm người nghèo, phải không? Người nghèo, người đói, người khổ, sanh ở nơi biên địa, nơi không có văn minh. Đây là trên bước đường tu ta đó. Ta đã sanh nơi chốn biên địa nghèo khổ đọa đài nữa. Cái này là tội chúng ta, là tội gian tham trộm cắp. Tưởng là chúng ta gian tham trộm cắp rồi chúng ta sẽ được làm giàu, nhưng mà cái số tiền mà chúng ta kiếm được bất chánh là quý vị thấy có ai được làm giàu không? Ta đã làm giàu trước mắt họ có thể là có bạc tỷ đó, nhưng mà sau đó họ cũng sẽ hết và họ sẽ đi tù thôi, phải không? Cái này là cái chuyện chắc chắn không bao giờ khỏi. Cho nên sanh ra là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta muốn tránh cái kiếp nghèo khổ đọa đài này là chúng ta tập sống đời sống lương thiện. Ta nên tập sống cái đời sống lương thiện, ta không gây thù gây oán, ta không nợ nần ai hết, phải không? Ta có cái gì ta sống như cái đó trong cái hoàn cảnh của chúng ta. Ta nên từng bước chúng ta đi lên bằng hai cái chân của mình đây nè. Cái này là tồn tại lâu dài nhất ở trên cuộc đời này. Cho nên tái sanh trở lại đời sau, tức là tái sanh lại là đời sau làm người, nhưng mà người đó được thông minh, người đó được khỏe mạnh, người đó được giàu có, phải không? Đây là cái nguyên tắc chúng ta sống tái sanh này. Rồi từ đây đó chúng ta phát Bồ Đề Tâm, chúng ta đi tu lên nữa. Đó. Ta nên suy nghĩ về cái kiếp con người nữa, ta suy nghĩ này. Đó. Ta sợ làm sao mà đi xuống thôi. Đó. Không đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, không đi vào Atula, phải không? Đường ác. Mà chúng ta tái sanh làm người, hoặc là chúng ta sanh lên trời. Rồi bây giờ để chúng ta, thứ hai là chúng ta được gặp Phật Pháp. Được gặp Phật Pháp có nghĩa là gặp Minh Sư, cho nên được hướng dẫn làm những cái chuyện tốt, cái chuyện phải, thì từng bước chúng ta lên chứ. Này thì gọi là hành Bồ Tát Đạo. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Tức là hành Bồ Tát Đạo, tức là tu theo cái đạo Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa. Mà sau này đó, cái nhân để chúng ta làm Phật. Đây là cái điều kiện mà chúng ta tái sanh. Cho nên sanh ở đâu cũng được, miễn được gặp Phật Pháp. Thì muốn như vậy thì sao? Thế là tất cả các Phật tử chúng ta này, thế là tất cả các Phật tử chúng ta trong cái kiếp này nữa, thế là nếu mà mình dành thì giờ, nếu mình có thì giờ rảnh á, thì mình đi chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh, phải không? Chứ nếu mà mình có thì giờ rảnh á, quý vị đi đâu đó thì coi chừng sau này mình vô đó nữa. Nên thầy thấy có những người có thì giờ rảnh họ làm gì? Họ đi câu, phải không? Thành họ đi câu á, thành ra thầy nói anh làm cái nghề ác này nữa coi chừng á, đời sau anh làm cá cho người ta câu lại, phải không? Đây mình đi câu nó thì mai mốt nó không câu mình chứ, sao thoát cái này? Cái thì giờ rảnh của mình á, mình đi câu, mình đi săn bắn, phải không? Mình đi săn bắn thì sau này mình làm thú để cho nó bắn lại chứ. Nhân quả sao mình tránh được? Cho nên không làm mấy cái này. Không làm tất cả các nghiệp ác, không tìm những cái thú vui đó. Tại vì khi mà còn sống như thế này đó, mình thích cái gì, mình làm cái gì đó, thì đây là Đức Phật nói đời sau của mình đó. Cái gì mình làm cho người khác đó, thì chính cái đó đó người khác sẽ làm cho mình trong kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu gần nhất là trong kiếp này, mà trong kiếp này chưa làm thì kiếp sau nó sẽ làm. Đây là sự thật chứ. Nên thầy nhìn thầy thấy một cái Cái anh mà sức môi, thầy nói anh này đời trước câu cá này phải không? Tại vì câu cá cho nên giật sức môi nó, cho nên giờ mình cũng sức môi nấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên mình theo đạo Phật rồi nữa, Đức Phật nói nhân nào quả đó. Cho nên không gây cái nhân ác này thì chắc chắn mình không có cái nhân ác kia, không có quả ác kia. Rồi đó, còn một số người mà đi chùa nữa, đi chùa vẫn phạm phải cái sai lầm. Ta nói đi chùa nữa, mình đi chùa nữa, mình phải tìm chùa nào mình đi, đến chiều nào mình đi chứ. Chứ bây giờ nếu mình vô trong cái chùa này đó làm gì? Thành ra thầy thấy có những cái chùa mà vô trong đó nó là buôn bán là chính, phải không? Đây các Phật tử có đi vùi vậy không? Ta đi vô chùa này để ta tu chứ không phải vô chùa này buôn bán. Đấy. Cho nên bây giờ đi vô chùa mình thấy từ ngoài cổng đi vô đó thấy toàn là buôn bán không. Cho nên người này nói đi chùa nhưng mà tới để mắt vô ghé đằng mua cái này mua kia, cho nên tất cả những người này buôn bán. Cái này coi chừng mình biến cái chùa thành cái chợ mất thì phải không? Cho nên khi nào mua sắm thì chúng ta đi chợ. Mà khi nào muốn yên tĩnh tâm hồn ta đi chùa chứ. Cho nên mấy ông Lào nói với mình như thế nào? Tôi sang anh để đi chợ, anh sang tôi đi chùa. Đây có ai qua bên Lào chưa? Ta nói người Lào là chủ trương đi chùa là yên tĩnh, hướng tâm về Phật để làm gì? Chứ đi chùa không phải chuyện mua bán, phải không? Ta nói mua bán rồi tranh cãi rồi nhiều chuyện rồi thù nghịch với nhau, mấy chỗ này ta nên tránh xa đi. Cái này là sai lầm. Ta nói biến chùa mà thành chợ, biến chùa mà thành cái chỗ tranh chấp, cái chỗ cãi vã. Cho nên đây là cái điều sai lầm nhất, chỗ này chúng ta không nên tới. Ta nói ta đi chùa để ta tu và ta đi chùa để ta tìm bạn tu. Các vị nên nhớ cái này. Tại vì tìm bạn tu, tìm thầy hiền, cho nên kiếp sau tái sanh lại đó, tất cả những người này khi mà gặp ta đó là bạn cũ. Phải không? Gặp ta đó là thầy, phải không? Cho nên thầy nói ở trong cái này đa số này, đa số ngồi trước mặt thầy đấy, tức là đời trước cũng đã từng theo thầy tu rồi đó, phải không? Đời trước đã từng theo thầy tu rồi, cho nên ở trong kiếp này đã nhìn thấy, thì quý vị nghĩ ngay ở đây là thầy của mình rồi. Đây là thầy mình, cho nên mình mới theo, mình quy y rồi dạy mình mới nghe mình tu. Nên khi mà thầy xây dựng cái chùa Quy Nghiêm rồi, có một số mấy thầy nữa là thầy khó quá, cho nên ai mà tới đó tu được, phải không? Các vị nghĩ, ta nói tới chùa Uy Nghiêm là bắt ngồi làm thinh, không cho nói chuyện gì hết, phải không? Cho tắt điện thoại, không cho nói chuyện, rồi không cho mở điện thoại nữa, phải không? Rồi không có buôn bán gì hết nữa. Khó vậy ai chịu? Nhưng mà rồi đó, thầy để ý, thầy thấy từng bước người ta vẫn tới, ta vẫn tu. Thành ra buổi chiều nay đó, nhưng mà quý vị đó ai rảnh đi về chùa Uy Nghiêm xem người ta có tu không. Thành ra mỗi chiều Chủ Nhật ta vẫn về người ta tu chứ. Tại buổi sáng thầy dành cho thế này, thầy dành cho Phổ Quang, cho nên buổi chiều mới cho bên Uy Nghiêm người ta tu thôi. Cho nên lúc bây giờ đó, những người nào nữa muốn tu thì họ vẫn về. Nên có những người nói rất là dễ thương, thầy con thích về cái chùa này là vì yên tĩnh quá, phải không? Thầy nghe về cái chùa này yên tĩnh, về cái chùa này mát mẻ, về chùa này không có tiếng ồn, không có. Tại thầy cấm hết rồi, cho nên lúc bây giờ nữa, mình chỉ ngồi mình nhìn tượng Phật, mình nhìn trời, phải không? Nhìn cỏ cây, thấy tâm hồn mình nó được an lạc. Đó là cái điều quan trọng nhất đó, các vị. Thì như vậy mình kết thành cái quyến thuộc Bồ Đề như vậy rồi. Cái quyến thuộc Bồ Đề đó thì sao? Đức Phật nói là cái kiếp tái sanh về sau đó, thứ nhất là mình sanh ra đó là mình được khỏe mạnh, phải không? Mình sanh ra mình được thông minh, mình sanh ra mình được giàu có, rồi mình sanh ra đó mình có cái quyến thuộc Bồ Đề của mình chứ, tức là mình có bạn. Cho nên đời trước thầy cũng tu, cho nên trong kiếp này sanh ra, mặc dù trong cái thời kỳ khó khăn nhất mà thầy cũng gặp các hòa thượng chân sư hướng dẫn, cho nên thầy tu được. Rồi đó khi thầy lên làm thầy, làm giảng sư, làm pháp sư nữa, thì thầy thuyết pháp thì lại có một số lớn các Phật tử đi theo tu. Thì cái này là sao? Đây là Bồ Đề quyến thuộc đời trước này. Nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là thầy trò thường sanh chung một chỗ hay không? À, đây là trên bước đường tu đó. Tức là chuẩn bị cho kiếp sau của mình á, là chuẩn bị cái này. À, ta nói kiếp sau của mình á, là thầy hiền bạn tốt mình đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên á, tái sanh trở lại đó, thì cũng thầy đó cũng bạn đó, cho nên á, mình nhìn nhau đó, mặc dù mới biết lần đầu nhưng mà mình có cảm giác như đã quen nhau từ bao kiếp rồi. Cho nên khi thầy sang bên Nhật, lúc đó thầy chưa có nói được tiếng Nhật, nhưng mà bây giờ đó thầy gặp ông Hòa Thượng Ito đó, gặp ông Hòa Thượng Ito đó, tự nhiên đó ông thương thầy, ông cưu mang thầy đó, mà ông nói thầy đó là bạn của ông ở trong thời Pháp Hoa ở trên Linh Sơn đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất các vị thấy. Tức là có những người mà thấy nhau rồi đó là thương nhau, kính trọng nhau được liền và có thể chấp nhận với nhau cách dễ dàng, phải không? Còn có những người đó thấy mặt là ghét rồi, phải không? Quan gia nghiệp chướng gặp lại đây. Cho nên đó, trên đời này ta đừng bao giờ tạo nghiệp chướng, tạo quan gia. Ta đã tạo nghiệp chướng, tạo quan gia, dù chúng ta có trốn đi đâu đi nữa chúng ta gặp đó. Nhưng mà nó con trâu nó có cái đuôi, mà nó cố chạy bỏ cái đuôi nó chạy được không? Cái nghiệp tạo rồi đó thì mình đi tới đâu nó sanh ra đó. Nên hồi đó nó có một thầy bạn của thầy đó, ông ngoài miền Trung, ông nói với thầy một câu này nè. Ông nói tôi bỏ xứ vô đây rồi đó mà cũng không trốn khỏi thầy. Thầy mới nói trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy thầy quên rồi sao? Nghiệp tạo rồi đó thì đi đâu nó không theo tới đó, phải không? Tốt nhất là đừng bao giờ tạo gì hết. Cho nên đối với một người ác, một người xấu đó, thường thường ta không tranh chấp với họ, ta không cãi vã với họ, nhưng mà ta mỉm cười ở trong lòng, ta nói đây lần cuối nha, ta nói đây lần cuối tôi nhường anh rồi, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không gặp nhau nữa, phải không? Các vị có bao giờ nghĩ vậy không? Ta nói một người xấu, người ác đó, trường hợp gặp mình đó, mình thôi không nói gì nữa hết đó. Thôi hết rồi nha, đây tôi trả anh cái này là xong rồi. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, theo cái lộ trình giải thoát mà Đức Phật bày ra cho thầy, ta cứ theo đây ta đi. Thì gặp một người bạn tốt á, thì ta hy vọng mai kia còn gặp lại nhau trên cái đường hành đạo. Nhưng mà gặp người xấu á, ta đã trả cái quả trước rồi, cho nên hết rồi. Ở đây tôi với anh chấm dứt, phải không? Trong kiếp này thôi, kiếp sau mình không còn gặp nhau nữa nha. Đây là cái điều mà quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên á, Đức Phật nó mình được quyền chọn. Tức là nghĩ tới sanh tử á, nghĩ tới sanh tử là nghĩ tới cái cuộc sống hiện tại này, rồi nghĩ tới cái tái sanh của mình đời sau này, cho nên mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi đó, thì cái trường hợp đó, khi mình mãn duyên này đó, thì cái chỗ chuẩn bị mình đi tới, tới chỗ đó để gặp tất cả các bạn bè. Cho nên các Phật tử trong đạo tràng đó, thầy nói là bây giờ sống thì ít nhất một tuần hay một tháng về chùa Uy Nghiêm một lần, rồi mai mốt chết là biểu con cháu nó đem bài vị nó thờ ngay đây, chẳng nữa là về đây ở đây nghe kinh nghe pháp này, biết không? Để đang gặp quyến thuộc bồ đề của mình á, rồi mình sanh vô đó mình làm quyến thuộc với nhau, cho nên sanh ra đó là được cha mẹ cho quy y từ sớm, rồi cha mẹ dắt đi chùa từ nhỏ, nhờ như vậy đó mà ta kết duyên lành với Phật, ta tu ta đi lên, đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái vấn đề cái tượng này niêm qua vi tiếu đó, thầy nói tức là nghĩ về ở trên cái chân linh đó, chứ không phải cuộc sống này, không phải cuộc sống bình thường này. Mà nếu hãy ta kéo xuống trần thế này ta sai. Ta nói trên chân linh thì lúc bây giờ đó, bảo là Đức Phật đưa cái hoa sen lên. Ta nói đưa hoa sen lên là gì? Tức là nói cái linh hồn của mình, cái chân tâm của mình nó trong sạch như cái hoa sen, nó không bị dính nước. Tất cả những cái bùn nhơ cái gì đó không bao giờ dính lên đó, nước đổ lên đó cũng không xuống nữa. Ta nói quý vị thử cái bông sen đó, mình múc nước đổ lên coi có dính lại không? Tuột xuống hết, không dính được. Ta nói Đức Phật dạy chúng ta khi mà chúng ta tu hành á, giữ tâm mình cho thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ tất cả những cái xấu, cái ác, cái trần ai, nghiệp chướng, tất cả những này đó, ai có đổ lên ta cũng rớt xuống hết, không sợ. Cái ý nghĩa đó đó, thì tất cả mọi người đó, không ai hiểu cái chỗ này. Có Ngài Maha Ca Diếp, Ngài hiểu cái chỗ đó, cho nên Ngài mỉm cười. Ngài mỉm cười, mỉm cười là cái Đức Phật thuyết pháp không bằng lời, phải không? Không bằng lời cho nên mình không nghe cái này, mà nghe bằng cái tâm của mình. Cho nên Ngài mỉm cười ở trong tâm của Ngài. Mỉm cười ở trong tâm Ngài, sung sướng là cái trường hợp Ngài là chuyên môn tu Đầu Đà. ở bên ngoài đó người ta thấy Ngài quá khổ, quá cực, quá vất vả đi. Nhưng mà ai biết được cái đời sống tâm linh của Ngài nó trong sạch, nó tốt được như vậy, phải không? Cho nên chỉ có Phật biết được. Cho nên hiểu cái nghĩa này đó, vì vậy đó mà Thầy nói là Phật biết, ta biết, không cần tụi nó biết, phải không? Không cần tụi nó, tức là ma, chúng ma ngoại đạo không cần nó biết. Nó biết làm gì? Nó biết nó lấy hết của ta gì nữa. Cho nên tất cả những cái gì ta tu được, ta chứng được, cái này ta giữ trong lòng chúng ta. Phật biết cái này cho ta thôi. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó, là cái niêm qua vi tiếu là vậy. Đức Phật đưa lên Ngài Ca Diếp nhận được cái ý nghĩ đó. Cho nên bây giờ tất cả các cái chùa thiền ấy, thì người ta đều dùng cái tượng này, cái biểu tượng này đó, để làm sao mà tất cả mọi người chúng ta đều ngộ được cái chỗ niêm qua vi tiếu này, sống được với cái chân tâm chúng ta. Còn ở bên ngoài cái trần ai này, tội lỗi cái này, ta buồn, không bận tâm tới nó. Nên là tất cả những này ở trên thế giới sanh diệt, có sanh rồi có diệt, cái gì rồi cũng qua hết, phải không? Tốt rồi cũng qua, xấu rồi cũng qua. Cái này không cần thiết. Làm sao giữ cái tâm chúng ta thật tinh khiết, thật trong sạch, giữa ta với Phật hiểu được với nhau, thì đây là cái mục tiêu mà tu hành của chúng ta. Thì Thầy gửi một số các cái ý như vậy để các Phật tử chúng ta trên cái bước đường tu hành. Và sau đây thì quý vị có thể tụng một cái thời kinh Dược Sư để chúng ta cầu an cho tất cả những người thân của chúng ta, và luôn kể tất cả những cái người mà họ ở trong cái cục đất này đó, họ cũng được kết quyến thuộc Bồ Đề chúng ta mà họ tu hành. Thôi xin ngừng ở đây.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh điều trọn.